mình rõ được những cái khổ, cái vui, mỗi cái ở trên thế gian này á đều là do nên cái nhân mình tạo tác mà có ra thôi, chứ không ai đem đến cho mình, cũng không ai, không một vị thần nào mà giáng xuống cho mình hết. Thì như vậy nên là mình không có đổ cái trách nhiệm này cho ai hết, có khổ có vui, lấy lại mình biết rõ những cái khổ vui này là do chính mình hồi xưa là mình đã tạo cái nhân. Thì như vậy tạo cái nhân tốt thì được hưởng cái vui, tạo cái nhân xấu thì được chịu cái khổ. Không ai bắt mình phải khổ, cũng như không ai mà ban cho mình cái vui hết. Thì như vậy là lấy lại cái niềm tự chủ của mình, chứ không có ỷ lại vào bên ngoài. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đại Phật có dạy, tự mình làm điều ác, tự mình sanh nhiễm ô, tự mình không làm ác thì tự mình thanh tịnh mình. Thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, ai thanh tịnh cho ai. Nghĩa là mình tự mình làm ác là tự mình làm mình nhiễm ô, còn tự mình không làm ác thì tự mình thanh tịnh. Thì như vậy cái thanh tịnh hay không thanh tịnh đó là do chính mình, chứ không ai làm cho mình thanh tịnh, phải không? Không phải là Đức Phật mà làm cho mình thanh tịnh. Mình cứ lo làm những cái tạo những cái nhân xấu, cái nhân nhiễm ô, rồi cầu Phật cầu Bồ Tát làm cho mình thanh tịnh thì ai làm cho được, phải không? Thì như vậy đó là trả lại cái lẽ thật của thế gian. Thì mà quý Phật tử kiểm lại thì nó có đúng vậy, nó rõ ràng như vậy. Mình có quyền làm cho mình nhiễm ô, hay là mình cũng có quyền khiến cho mình được thanh tịnh. Thì như vậy mình tự mình có thể mình định đoạt cái đường đi của mình, phải không? Vì vậy cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm mà khi ngài A Nan ngài bị nạn ma đăng già được trở về với Phật đó, thì ngài mới khóc lóc, ngài than với Phật, ngài than rằng, nghĩa là con cứ tưởng rằng xuất gia với Phật đó, rồi sẽ trông cậy vào cái quay thành của Phật, mà con nghĩ rằng con cũng không phải nhọc nhằn tu tập chi, Như Lai sẽ ban cho con chánh định. Nhưng mà nay thì mới biết, nghĩa là tuy học rộng nghe nhiều nhưng chẳng tu tập á, thì cùng với người chưa nghe cũng không khác gì như nói ăn chọn chẳng có no bụng. Thấy không? Nghĩa là ngài cứ nghĩ là ban đầu á thì mình là em của Phật, không? Em của Phật mà thị giả của Phật nữa, gần gũi anh Phật, thì không phải A Nan này không phải thị giả, A Nan này thị giả phải rồi, thì thị giả của Phật thì gần Phật rồi, thì như vậy thì mình cũng không phải nhọc nhằn gì tu hành cho lắm, thì Phật cũng sẽ ban cho mình cái chánh định. Nhưng mà khi mắc nạn rồi thì bây giờ mới thấy rõ, nếu mình không tu thì mình không có đủ cái sức làm chủ của mình để mình vượt qua những cái khó khăn, những cái cám dỗ đó của thế gian. Thì như vậy thì chính mình là phải tự mình là quân tập mình tu hành. Cho nên cái câu mà tự mình phải tự thắp đuốc lên mà đi á là nó rất là sáng tỏ. Đó là một cái điểm để cho nhắc nhở mình không được ỷ lại vào bên ngoài, mà lấy lại cái quyền tự chủ của mình, cũng như là mình không có đổ thừa cho ai hết. Xa hơn nữa thì Đức Phật ngài còn đi xa hơn các vị giáo chủ khác, và ngài còn chỉ ngay nơi mỗi người chúng ta đó, đều có đủ cái nhân giác ngộ, không? Đủ cái nhân thành Phật, nghĩa là ai ai cũng đều có cái tánh giác. Thì như vậy mình cái tạo cái nhân mê thì mình làm chúng sanh, tu cái nhân giác ngộ thì mình sẽ thành Phật, không? cái Phật, cái giác ngộ này không phải là chỉ dành riêng cho Đức Phật hoặc là dành riêng cho các vị Bồ Tát hồi xưa đâu, còn mình không có phần, phải không? Thì như vậy mà đây rõ ràng này chỉ rõ mỗi người đều có đủ cái nhân đó hết. Thì như vậy mình có quyền định đoạt cái lối đi cho mình. Muốn làm chúng sanh thì tạo cái nhân mê, còn muốn đi đến giác ngộ thì tạo cái nhân giác. Nhưng mà cái này xét kỹ thì làm sao mình biết mình có cái nhân giác, có phải là Phật nói suông không? Cái gần gũi nhất á, nếu mà mình không có cái nhân giác ngộ, cái chủng tử giác ngộ đó, thì cái gì á nó khiến cho mình nghĩa là chán khổ, nó khiến cho mình để mà tìm đạo để mà tu hành. Có những người nghĩa là đang ở trong cái cảnh mà khổ lắm, nó không biết gì đạo hết, nhưng mà rồi nó gặp một cái duyên gì đó, nó hơi gợi nhắc lại cái thì giống như là nó có cái gì trong này nó thúc đẩy mình, thúc đẩy mình cái mình chuyển hóa, chuyển hóa cái mình tìm đạo để mình tu hành. Rồi thì như vậy cái gì nó ngầm ở trong này nó thúc đẩy mình như vậy. Có những khi thì có những đứa bé cũng vậy, nó nhỏ nó chưa biết gì nhưng mà lại muốn đi tu. Thì đó là những cái nhân mà nó ngầm, nhưng mà cái nhân sâu á thì nó thúc đẩy mình mạnh hơn. Còn cái nhân mà nó mỏng thì nó bị những cái hàng nghiệp chúng sanh nó che nhiều quá, cho nên là nó không thúc đẩy nổi. Nhưng mà gặp có cái duyên nào đó nó gọi lại thì nó cũng là từ từ nó cũng ở trong nó cũng thúc đẩy mình cũng chuyển lại. Nếu không có đó thì mình có khi thì nghĩa là làm những cái sống theo những cái tập khí mà nó xấu đó, thì chắc sống theo cái tập khí xấu đó hoài, khó mà chuyển nổi, phải không? Còn nếu mà tu hành khá một chút á thì mới kiểm chứng lại một hai cái việc, phải không? Thì mình mới thấy rõ ngay trong cái tâm tư của mỗi người á. Thì dù là người, dù là vật, ai ai nó cũng đều có cái tính biết hết, thấy không? Hoặc là mạnh hoặc là yếu. Những con vật á như con trùng, con dế thì nó cũng có cái tính biết, nó co động, co động nó động đậy, nhưng mà nó do cái nghiệp si mê nó quá nặng cho nên nó mờ quá. Còn mình cái tính biết mình nó rõ ràng hơn, cho nên là biết suy nghĩ, biết phân biệt này kia. Thì mặc dù cái suy nghĩ, cái phân biệt đó gọi là cái vọng tưởng, nó theo cái chiều mê, nhưng mà những cái vọng tưởng đó có cái nào nó không có tính biết không? Không có tính biết thì nó là cây đá rồi. Mà có tính biết thì nghe nó ngầm có cái tính giác trong đó. Thì giác cũng là cái nghĩa khác của biết. Thì như vậy đã có tâm, có tính biết thì tất nhiên là có cái chủng tử giác, có tính giác. Mình nghiệm ngầm như vậy thì biết mọi người đều có tính giác hết. Thì như vậy ai ai cũng đều có thể mà chuyển hóa để mà tu hành, chuyển mê thành ngộ, chuyển chúng sanh thành Phật hết. Thì như vậy mình có quyền chọn con đường cho mình đi, mình định đoạt con đường của mình. Thì như vậy quý Phật tử thấy còn có cái chân lý nào hơn nữa không? Không phải là Đức Phật nghĩa là ngài gọi như là ngài độc đoán Phật chỉ mình ngài thôi, còn bao nhiêu các ngươi nếu mà có tu hành cách mấy nữa thì cũng về dưới chân ta vậy thôi, phải không? Còn này là ngài sang bằng, công bằng hết. Ta là Phật sẽ thành, các ngươi là Phật sẽ thành, rất là công bằng. Bởi vậy cho nên Phật mà xưng cái danh từ đạo sư á, thường nghe rất là hay. Đạo sư là gì? Là ông thầy dẫn đường. Nghĩa là ngài là ông thầy dẫn đường vậy thôi, còn chúng ta phải đi không đi là quyền của mình. Dẫn đường, chỉ đường cho mình rồi mình không đi thì cứ làm chúng sanh. Còn theo đó mà đi thì chuyển dần dần, chuyển phàm thành thánh. Quá là hay. Thì như vậy, cho nên cái hiểu rõ nhân quả nó còn đem cho mình lại một cái niềm tự tin vững mạnh để mình vươn lên. Đó là cái điểm thứ năm. Qua thêm cái điểm nữa là điểm thứ sáu, là cái nhân quả này nó sẽ có ý nghĩa đưa con người đến văn minh tiến bộ nữa. Chính cái nhân quả đưa con người đến văn minh tiến bộ. Nếu mà mọi người ai cũng như ai hết đều chấp nhận cái thế gian này nó là có một cái định lực nó an bài sẵn như vậy rồi á, mọi vật mọi việc đều an bài sẵn lại không có gì thay đổi nữa hết, thì có những cái được có những cái phát minh không? Mà chắc không có những cái phát minh của các nhà khoa học, phải không? Nhưng mà các nhà khoa học thì không chịu vậy. Ví dụ cũng như là các vị mà thấy cái bệnh chó dại mà sở dĩ có được cái thuốc ngừa là làm sao? Là do ngài bắt tư, phải không? Ngài thấy như vậy nhưng mà ngài cố ngài tìm có cái nguyên nhân nào mà nó gây ra cái bệnh chó dại, ngài mới tìm ra được cái vi trùng gây bệnh, tìm gây vi trùng gây bệnh thì ngài mới tìm được cái thuốc để mà ngừa bệnh. Thì đó từ cái ngài không có chấp nhận, như là xưa ông bà mà xưa chẳng hạn, ví dụ nói là bệnh chó dại đó là cái bệnh nó sẵn như vậy rồi, nghĩa là trời định như vậy rồi, thôi có bệnh là chịu vậy thôi, không? Nhưng mà đây ngài không các ngài không chịu vậy mà tìm rõ rồi nó có cái nguyên nhân gì đó chứ phải không? Tìm được cái nguyên nhân đó thì trừ được cái nguyên nhân đó thì nó hết bệnh. Cũng như là bệnh lao cũng vậy, không? Nếu mà nói bệnh lao đó là cái bệnh đó trời cho là thôi rồi phải không? Nhưng mà đây thì nó có cái nguyên nhân, tìm cái nguyên nhân là cái vi trùng cốc. Thì như vậy là tìm được cái nguyên nhân vi trùng đó thì tìm được cái thuốc để mà ngừa, để mà trị bệnh. Cho nên biết như vậy thì mình thấy như vậy cái lý nhân quả nó rất là hay. Cũng như là xét đánh, nếu mà xét đánh ở đó là do trời đánh rồi thôi, thì tất nhiên không có tội tu lôi, phải không? Nhưng mà sở dĩ mà các cái vị mà ta chế được cái cột thu lôi á, là thấy rằng xét đánh nó thì các ngài nhà khoa học đó các ngài cũng nghĩ rằng tìm như vậy nó có cái nguyên nhân của nó, thấy được cái nguyên nhân nó, cho nên là từ những cái dòng mà hiện âm điện dương nó gặp nhau nó sẹt, cho nên rồi các ngài chế cái cột thu lôi, cho nên bây giờ mình mới có được cái cột thu lôi. Cũng như là những cái nếu mà những cái vật chất này á, như ai cũng như ai hết là thấy rằng mọi vật chất thì nó sẵn như vậy, nó lại giống như là cái định lực an bài sẵn rồi thì đâu có thể phát minh ra những cái gọi là nguyên tử hay là điện tử. Cái đó là trước giờ đâu có ai biết đâu ai thấy, nhưng mà các ngài cũng vậy, phải tìm thân tới cái nguồn gốc cái nguyên nhân của nó cho nên mới phát minh ra thấy rõ đến những cái nguyên tử hay những cái điện tử, thì nhờ những cái đó mới có những cái phát minh. Nhưng mà cái đó là cái nói về vật chất bên ngoài thôi, cũng chưa quan trọng lắm. Đến là xa hơn đó, như Đức Phật của mình. Nếu mà ngày xưa ngài đi dạo bốn cửa thành đó, rồi ngài chỉ thấy những cảnh già bệnh chết rồi ngài cũng an phận như ai, cái đó là cái tự nhiên từ trước tới giờ rồi, từ ông bà cha mẹ tổ tiên của mình là ai cũng vậy, hãy sanh ra thì cũng già bệnh chết rồi thôi, đó là sẵn vậy rồi, không có gì lạ hết. Thì như vậy là chắc là mình ngày nay không có Phật pháp để mình học, phải không? Nhưng mà ngài đâu có chịu như vậy, ngài thấy như vậy rồi thì ngài thắc mắc, ngài phải phân tìm coi cái nguyên nhân nào mà nó đưa đến như vậy. Những cái già bệnh chết đó nó phải có nguyên nhân, tìm được cái nguyên nhân đó thì ngài giải quyết cái nguyên nhân đó thì nó sẽ giải thoát được cái khổ vì sanh già bệnh chết. Cho nên là bao nhiêu những cái thời gian mà đi tìm học đạo với những cái vị tiên này những vị tiên kia, nhưng mà khi mà chưa giải quyết được cái thắc mắc ngài thấy rõ ràng thì ngài không chấp nhận, cho nên cuối cùng thì ngài cũng phải tự ngài tìm dưới cầu đề thì ngài mới giác ngộ thấy rõ. Thì cái Trong sử thì mới kể là lúc đó thì trong canh khoảng canh ba thì ngài chứng được cái túc mạng minh. Túc mạng minh là thấy rõ được những cái đời trước của ngài sanh ở đâu làm cái gì rõ ràng. Cũng giống như là ngài thấy rõ, giống như là ngài kể như là nhớ cái việc hôm qua đó. Thì như vậy là ngài thấy rõ cái nhân quả của mình, thấy không? Đời trước là sanh ở đâu, làm gì gì, do cái nghiệp gì mới sanh làm cái người đó, hay là cái hoàn cảnh đó, thì cái nhân nào đưa đến đó, thì ngài thấy rõ nhân quả của mình. Rồi qua tới canh ba, rồi qua tới canh tư thì ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh thì thấy rõ những sanh tử của tất cả mọi người, mọi chúng sanh, thấy rõ mỗi chúng sanh ở đây chết ở đây thì sanh ở kia, thì do tạo những cái nhân gì mà sanh nơi cái kia, là thấy rõ ràng, thì đó là thấy rõ nhân quả của mọi người hết. Rồi qua tới canh năm thì chứng được lậu tận minh, giải quyết được cái vấn đề sanh tử, thấy rõ cái nhân quả giải thoát, giết được cái nhân quả sanh tử này thì được giải thoát được cái khổ sanh tử. Thì như vậy nếu mà ngài nghĩa là an phận thì không có cái việc đó rồi, thấy không? Cho nên rồi sau này khi mà dạy cái bài kinh đầu tiên là tứ đế thì ngài cũng nói rõ những cái nhân quả của thế gian và nhân quả của xuất thế gian, phải không? Tập đế là nhân quả, tập đế và cổ đế là nhân quả của thế gian, diệt đế và đạo đế là nhân quả của xuất thế gian, hai cái nó rõ ràng. Rồi 12 nhân duyên cũng vậy, từ 12 nhân duyên thì ngài cũng phân từ đầu ngay nơi cái quả già chết khổ này, thì ngài thấy rõ như vậy thì ngài mới phân tìm vì sao mà có cái già chết này, thì mới thấy ra là từ cái sanh mới có già chết. Rồi phân tiếp tới từ đâu có sanh thì mới là từ hữu mà có sanh, phân dần lên mới thấy gốc từ vô minh, thấy rõ cái cội gốc đó, rồi giải quyết được cái cội gốc đó thì chiến thắng được ma sanh tử, mở ra con đường giải thoát. Thì như vậy quý Phật tử kiểm lại mới thấy rõ ra chính cái lý nhân quả đưa con người tới văn minh tiến bộ, mà trong Phật pháp cũng khiến cho mình mỗi bước mình giải quyết sáng tỏ mà thăng hoa lên nữa, thấy không? Tiến lên. Còn điểm này nữa là cái ngày điểm mà thứ kế là mình hiểu rồi thì không làm nhân quả tu hành. Hiểu rõ nhân quả rồi thì mình không làm cái nhân quả tu hành của mình, nghĩa là làm dữ hại người hại vật mà mình cầu thần cầu thánh ban phước thì nó trái nhân quả rồi, thấy không? Biết rõ như vậy á thì nghĩa là không có tu hành lầm lẫn cái nhân. Cũng như hồi xưa thì các vị bà la môn đó, toàn vị bà la môn hỏi Phật, nghĩa là khi mà người làm ác rồi cầu nguyện để mà các vị phạm thiên đó để sanh về phạm thiên có được chăng, còn cái người làm lành rồi bị những người khác họ nguyền rủa thì có đọa địa ngục chăng? Thì Phật mới ví dụ, ngài không trả lời, ngài ví dụ như là có cái tảng đá mà ta bỏ xuống giếng, rồi xung quanh đó đông mời đông các vị bà la môn đến đứng trên miệng giếng cầu nguyện cho tảng đá nó nổi lên, nó có nổi được không? Mà không thể nổi được. Cũng như là cái bình dầu, có bình dầu rồi nó bể, rồi nó dầu nó đổ xuống cái miệng giếng, đổ miệng giếng rồi cái thì có một số vị bà la môn đó đứng trên miệng giếng để nguyền rủa cho cái dầu đó nó chìm, thì nó chìm được không? Cũng không thể chìm được. Thì ngài nó cũng vậy đó, không? Mình làm ác làm dữ mà rồi cầu nguyện mình sanh về cõi lành thì sao được, trái nhân quả rồi. Cũng như mình bây giờ lo tu với nhân lành nhân tốt thì ai có nguyền rủa mình đọa đọa được không? Đâu có được. Thì như là tu hành nó kỹ càng, nó không có làm lãnh cái nhân, và như vậy thì không ai mà gạt mình được nữa hết, thấy không? Nhưng mà cái điểm thứ hai nữa là bây giờ tu giải thoát thì mình có lo liệm cho cái thân này nó sống lâu nó bền bỉ không? Tu giải thoát mà lo cái liệm này cái thân này cho nó sống 200-300 năm thì nó có trái nhân quả không? À, chắc là trái phải không? Thân này là thân vô thường, nó tạm bỡ, thì dù cho luyện nó cách mấy tới lúc nào đó nó cũng hoại. À, cho nên ở trong thiền sư Việt Nam đó, có ngài Thường Chiếu, à, ngài rất là can đảm, thấy một sự thật dám thấy thẳng, chứ còn không phải là theo những cái tin đồn mà ngài nghĩa là tin bướng tin càng. À, khi mà ngài Thường Chiếu ngài chấp tịch đó, thì ngài Thần Nghi, à, tức ngài đệ tử đó, ngài Thần Nghi ngài mới hỏi vậy cho mọi người khi mà đến thời tiết này á, thì vì sao cũng là đều theo cái thế tục mà chết hết vậy? Chứ ngày đến cuối cùng thì cũng theo thế tục mà chết. À, thì ngài Thiền Chiếu ngài mới đáp vậy cho ngươi nhớ được mấy người không theo cái thế tục. Thì ngài Thần Nghi ngài mới thưa chỉ một mình Tổ Đạt Ma. Thì ngài Thiền Chiếu ngài mới hỏi vậy cho ngài có những cái đặc biệt gì? À, thì ngài Thần Nghi ngài mới đáp một mình ngài á đạp ở trên sóng mà trở về tây. À, đó là theo câu chuyện. Thì ngài Thường Chiếu ngài hỏi vậy cho cái núi Hùng Nhĩ đó là nhà của ai? Bởi vì núi Hùng Nhĩ là cái chỗ mà chôn tổ. À, thì ngài Thần Nghi ngài mới thưa đó chỉ là cái chỗ chôn chiếc giày ở trong hòm mà thôi. À, thì ngài Thường Chiếu ngài mới bảo lừa người lấy lợi, đứng đầu là Thần Nghi. Rồi, thì ngài Thần Nghi ngài mới thưa đâu thể nói Tống Vân truyền dối việc vua Trang Đế hoặc mồ thì sao? À, thì ngài Thường Chiếu ngài mới bảo một con chó lớn sủa láo. À, chứ hồi tự thấy ai dám can đảm nhìn thấy không? Tức là câu chuyện ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà tịch rồi á, cái này là trong sử ghi đó, thấy không? Khi tịch rồi thì chôn ở trên núi Hùng Nhĩ, thì sau đó ngài Tống Vân ngài đi sứ sang Ấn Độ, thì sau đó ngài về tới cái ngọn Thâm Lãnh, thì ngài mới thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma quải chiếc dép, ngài đi như bay, thì ngài Tống Vân ngài mới hỏi, ủa ngài tịch rồi mà sao còn ở đây? À, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới nói thôi ông mau về đi, thì chủ của ông chán đời rồi. À, thì ngài Tống Vân về tới thì ông vua đó mất rồi, cho nên ông vua kế mới lên đó, thì tức là ngài Trang Đế đó. À, thì Tống Vân mới thuật lại, thì vua Trang Đế mới cho quật cái màu lên, thì thấy trong đó chỉ còn có chiếc giày. Vì vậy cho nên ở đây ngài Thần Nghi mà ngài mới nói đó, thì như vậy là ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma không có chết, không có một mình ngài không chết thôi, còn ai cũng chết hết. Nhưng mà ngài Thường Chiếu ngài nói sao? À, cái đó là một con chó lớn sủa láo. Có ai dám nói vậy không? Nhưng mà sự thật, nếu mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà ngài không có chết á, thì ngài hơn Phật làm sao? Phải không? Phật 80 tuổi ngài cũng nhập niết bàn bỏ thân này lại rồi. Đó. Thì Tổ cái gì mà ngài không mất không chết? Nhưng mà như vậy, nhiều khi là nghe một cái người truyền đó, rồi mình cứ theo cái đó truyền, rồi mình cứ theo đó mình người này truyền, rồi người kia cũng truyền tới. À, thành ra là cứ tin theo đó, nhưng mà tin không có xét cái lý, thì nhiều khi rồi sẽ lầm về cái nhân quả, thấy không? À, thì hiểu như vậy, thì đã cái thân này là cái thân vay mượn, giả tạm, mang cái thân này thì dù cho Phật, nhưng mà đã có thị hiện mang nơi cái thân này thì rồi thì cũng phải bỏ lại, thì Tổ cũng vậy. À, nếu mà có mang thân này thì rồi cũng phải bỏ lại thôi. À.